có gặp qua cái phần mà làm chuỗi á, ở trong báo cáo bộ con có thấy là cái chuỗi mà 14 hạt á thì là tượng trưng cho 14 thứ vô úy của quán xe, mà con được tìm chủ và khách không biết 14 thứ vô úy đó là gì, thì tượng tỏ hay là gì một là
về thuật ngữ pháp số đó thì chúng ta có thể tra khảo trong từ điển Phật học. Còn cái quan trọng đó, đó là cái ứng dụng về sự vô úy. Vô úy có nghĩa là thái độ không sợ hãi. Vô úy cũng là một trong những đức hiệu quan trọng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, Đức Phật nói Bồ Tát Quan Thế Âm còn có danh hiệu là Thí Vô Úy Giả, tức là người ban niềm vui không sợ hãi. Từ cái cụm từ này đó, chúng ta có thể tạo ra một cái công thức: không sợ hãi bằng niềm vui, không sợ hãi bằng thiền định, không sợ hãi bằng giá trị thanh cao của tâm. Phần lớn chúng ta là sống chìm đắm ở trong nỗi sợ và niềm lo. Ta sợ ma, sợ bệnh, sợ già, sợ chết, sợ thất nghiệp, sợ bị chối bỏ, sợ không được quan tâm, sợ con cái bất hiếu, sợ thi rớt. Trên cuộc đời này có hàng trăm nghìn các sự vật và hiện tượng, thì nỗi sợ hãi có thể gấp trăm nghìn lần những điều đó. Có những nỗi sợ rất vô cớ, có những nỗi sợ rất là lãng xẹt, có những niềm lo đó nó chẳng có phục vụ cho được cái gì. Do vậy đó, khi chúng ta thực tập niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì hành giả đó hãy nương vào sâu chuỗi hoặc 14 hạt, 18 hạt, 21 hạt, 108 hạt và tập trung một cách cao độ, đừng để cho niềm cầu nguyện can thiệp vào bất cứ một cái gì ngoài việc niệm Phật. Chúng ta buông qua hết một bên thì người niệm Phật như thế đang thể hiện được chánh niệm, và chánh niệm đó giúp cho hành giả vượt qua được nỗi sợ hãi. Chúng ta thử hình dung khi mà đi trong ban đêm, một người đó dễ sợ ma, mà nếu như đêm đó nó có những cái tiếng gió xít tạo ra tiếng xào xạc của lá cây, nhất là những cây tre, thì nỗi sợ ma lại trỗi dậy trong tâm chúng ta nhiều hơn. Việc khắc phục nỗi sợ ma trong tình huống này là tìm một người hay là nhiều người cùng đồng hành. Bên cạnh đó có thêm những cái đèn pin, những cây đuốc thì nỗi sợ hãi nó sẽ hết. Đó là chúng ta sử dụng các phương tiện hỗ trợ để chấn dẹp cái nỗi sợ hãi trong tâm. Còn Đức Phật đó thì dạy chúng ta cái phương pháp trực tiếp. Nỡ sỏi từ đâu mà có? Ta thử đặt câu hỏi. Phần lớn nó phát xuất từ cái việc thiếu hiểu biết chúng ta về đối tượng bị chúng ta sợ hay là được chúng ta sợ. Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Khi mình thực tập vô ngã, thân thể này không phải là tôi, dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức không phải là sở hữu của tôi, toàn bộ sự sống này chỉ đóng vai trò chức năng trong vài chục năm của kiếp người. Và khi hiểu rõ được vô ngã như thế thì đâu còn sợ chết nữa. Chết lúc nào ta cũng được bình an và ra đi một cách nhẹ nhàng. Sống hạnh phúc, chết thanh thản là tiêu chí của người tu học Phật. Và khi hiểu được vô ngã rồi thì không còn sợ chết. Mà ai đã vượt qua được nỗi sợ chết thì không còn sợ bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa. Đó là một cái quy luật kéo theo thôi. Do đó khi thực tập đó, chúng ta phải làm cho tâm mình được định tĩnh. Mà khi định tĩnh rồi thì ta không có sợ. Người dao động tâm mới dễ sợ. Ví dụ như mình đã làm đúng, ra đường đó, bị người khác phê bình chỉ trích, nên nói xấu, hoảng quá cho nên không dám làm thiện nữa. Đó là chúng ta đang bị nỗi sợ hãi cản trở việc làm lành. 14 điều vô ý của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hay là một điều vô ý được Đức Phật dạy trong các kinh, nó khác nhau về số liệu đó. Và quan trọng vẫn là làm thế nào để cho tâm chúng ta được định tĩnh, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ già, không sợ thị phi, không sợ điều xấu đến với những người làm lành, không sợ những nghịch cảnh, không sợ những sự thiếu cảm thông của người đời, không sợ tất cả những cái nghiệp duyên tiêu cực ở hiện tại hay là trong quá khứ, vân vân và vân vân, sẽ giúp cho chúng ta có được sự điềm tĩnh và đi tới phía trước để thành tựu được các sự nghiệp và đạo nghiệp. Người sợ hãi sẽ không làm được việc gì lớn. Biểu hiện của nỗi sợ hãi ở mức độ đơn giản đó là mặc cảm và tự ti. Chứ tôi sánh ví mặc cảm và tự ti giống như cái bánh xe bị nổ lốp, dù vẫn còn cái niềng xe, cái bánh xe, cái ruột xe, vàng đồng xe rất là tốt, xe mới toanh, nhưng người lái xe không thể đưa hành khách trên chiếc xe đó đến địa điểm an toàn trong thời gian ngắn nhất và cần thiết nhất. Người sợ hãi về chính bản thân mình sẽ không tin tưởng rằng mình có năng lực để biến những ước mơ trở thành những hiện thực. Mà theo Đức Phật đó, cái năng lực lớn nhất của chúng ta là Phật tính đang bị ngủ quên. Công việc tu của chúng ta là đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong tâm dậy, để chúng ta trở thành là người đứng đắn, người tử tế, người tốt, người có giá trị và người hưởng được các niềm an vui. Giáo dục Phật giáo là khích lệ cái tính tiềm năng trở thành một hiện thực, và thực tập theo nhân quả đúng phương pháp, chúng ta sẽ đạt được nó. Cho nên để vượt qua được nỗi sợ hãi, chúng ta phải quán vô ngã vì vô ngã sở hữu. Bên cạnh đó là quán vô thường. Điều thứ hai là phải học Phật pháp thật nhiều để có trí tuệ về nhân quả, trí tuệ về đạo đức, trí tuệ về kiếp sau. Từ đầu chúng ta không còn sợ nữa. Và học cái bản lĩnh đối diện với những nghịch cảnh thì chúng ta không sợ những ách nạn, những tai nạn, những trở ngại, những chướng duyên. Giáo pháp của Đức Phật rất mầu nhiệm và có rất nhiều phương pháp để chúng ta nâng cao mình trở thành một người có bản lĩnh, có dũng khí. Cầu nguyện nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi sẽ đeo bám chúng ta chừng đó. Đi thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, thầy ngã nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi sẽ đeo mang chúng ta chừng đó. Trung bình cứ khoảng một tháng chúng tôi tiếp xúc khoảng 20 các Phật tử từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Phần lớn họ đến với những nỗi sợ hãi. Sáng nay trên đường đi đến chùa Đức Hòa, có một Phật tử nói trong giọng hoảng hốt: con của bà 11 tuổi mà bây giờ nó ngơ ngơ ngác ngác, bỏ học, biến ăn, không làm gì hết. Rồi đi thầy bùa, thầy ngải, người ta nói rằng là vì mười mấy năm trước bà phá thai, cho nên cái dòng của đứa con phá thai đó nó theo, nó trả thù bà, nó đeo bám bà, nó làm cho đứa con của bà ngốc ngơ điên dại. Nở sợ hãi đó là phi nhân quả, phi khoa học. Những đứa trẻ phá thai phần lớn là tái sanh liệt, bởi vì lúc đó nó chưa có ý thức về sự sống. Và chuyện đó nó đã lỡ làng trong quá khứ rồi, đừng nên mặc cảm tự ti, mà hãy nên gieo những nghiệp chuyển hóa, đó là chăm sóc đời sống, giúp đỡ các em cô nhi mồ côi, bảo vệ về đời sống và tăng trưởng sự sống, sẽ giúp chúng ta chuyển được cái nghiệp sát sinh đứa con ruột thịt của mình trong bào thai, vì những lý do sảy thai, phá thai khi mình chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ, hay là những lý do khác về giới tính, hay là về cái những cái dị tật bẩm sinh khi ta phát hiện từ thai nhi, vân vân. Các hương linh không thể nào hại con người được, dù có muốn họ cũng không hại được. Ta thử hình dung một người già hay là một người bệnh liệt giường vẫn còn hai tay hai chân, muốn hại một người nào họ ghét, giơ tay lên không nổi lấy sao hại. Người chết thì không còn tay chân nữa, chỉ còn một tâm thức, lại càng không thể thực hiện các hành động như là con người. Ngay cả đang khi chúng ta là người khỏe mạnh, ghét một người nào, thậm chí nhờ người đâm theo chế mướn chưa chắc đã làm được. còn xã hội, còn cộng đồng, còn luật pháp, còn sự khôn ngoan của cái người bị nạn, ta vượt thoát khỏi cái ách nạn. Nếu mà hại được người thì trên được cuộc đời này người tốt không còn nữa. Nhân quả cứu giúp, hộ pháp cứu giúp, người lành sẽ cứu giúp. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả và việc làm tốt đó, để chúng ta không có nỗi sợ hãi về bất cứ những cái gì hại mình. Chúng ta mới có bản lĩnh làm các việc làm và thành tựu các sự nghiệp được. Như vậy, chỉ cần có kiến thức rằng hương linh đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ, thì nỗi sợ ma sẽ tan biến. Và chúng ta khỏi phải tốn tiền đi thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải để đi giải. Càng đi những ông đó chừng nào, nỗi sợ càng gia tăng, vì họ sẽ hù dọa chúng ta, làm cho chúng ta phải bị lệ thuộc vào họ, để họ mới lấy tiền được, mới ăn tiền được, mới bay vẽ được. Còn tin nhân quả theo lời Phật dạy thì nỗi sợ đó nó sẽ trốn mất hết, nó sẽ sợ ngược lại chúng ta. Hãy nhớ cái câu nói của người dân gian Việt Nam rất sâu sắc, ảnh hưởng từ đạo Phật: mềm thì nắng mà rắn thì buông. Mình mềm quá, sợ hãi quá, thiếu bản lĩnh quá, nhu nhược quá thì người khác mới ăn hiếp mình, ức hiếp mình được, nắng nhào mình theo cái kiểu họ muốn. Còn mình là một cái vật cứng rắn, họ nắng hoài không được, họ đau cái bàn tay họ buông ra. Nếu như chúng ta có trí tuệ thì bản lĩnh và sức chịu đựng kiên trì tinh tấn không ai bằng, như là hải đảo và biển khơi, ai ăn hiếp mình được? Nghiệp không ăn hiếp mình được, quả báo không làm cho mình nản lòng thất chí được, ta sẵn sàng trả quả báo xấu rồi ta gieo những nghiệp thiện mới để chúng ta có một tương lai mới. Đó là cái cách tu học rất là khôn ngoan của những người con Phật nói chung. Cho nên khi niệm và nhớ đến 14 vô úy của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta hãy nhớ cái trọng tâm là tu học Phật để có trí tuệ và đời sống hạnh phúc. Mà khi có được hai giá trị này thì nỗi sợ hãi sẽ trốn chúng ta và tiêu mất hết. Xin điều câu hỏi khác.